Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng Giêng năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài tờ sự nói về phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn về việc đối thoại Hồi giáo. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 18 đến câu 22. Bấy giờ, môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu, tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới. Quý vị và các bạn thân mến, giữ chay là một tập tục có ở hầu hết các tôn giáo, từ Đông sang Tây. Trong Do Thái giáo, ăn chay diễn tả sự phụ thuộc hoàn toàn của con người vào Thiên Chúa. Người ta ăn chay khi gặp tai họa, hoặc khi dọn mình gặp gỡ Thiên Chúa. Luật chỉ buộc mỗi năm ăn chay một lần duy nhất vào lễ xá tội. Thời Đức Giêsu, ăn chay là một thực hành đạo đức rất phổ biến. Một số người giữ chay 2 ngày trong tuần. Tuy nhiên, nhiều khi việc ăn chay bị biến tướng thành một thực hành thuần túy bên ngoài, nặng tính phô trương. Trong bài tin mừng hôm nay, khi người ta chất vấn Đức Giêsu về việc các môn đệ của người không ăn chay, người không bào chữa cũng không lên án việc ăn chay. Người mặc cho việc này một tinh thần mới. Đức Giêsu nói, khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Đây là lời loan báo kín đáo về cuộc thương khó mà người sẽ phải chịu. Đồng thời cho biết biến cố này có liên hệ tới việc ăn chay. Đối với Đức Giêsu, ăn chay hay không ăn chay phụ thuộc vào sự hiện diện hay sự vắng mặt của chàng rể, tức là chính Đức Giêsu, chứ không còn theo quy định của con người. Nói cách khác, việc ăn chay hãm mình theo tinh thần mới diễn tả lòng khao khát được gắn bó với Đức Giêsu. Có người là hạnh phúc, vắng bóng người là đau khổ, là tai họa. Hai dụ ngôn chiếc áo vá và rượu mới được Đức Giêsu đưa ra liền sau đó, không chỉ minh họa cho việc ăn chay, mà còn mang tính phổ quát cho cách thức sống đức tin trong thời kỳ mới. Giáo huấn của Đức Giêsu không phải là cái gì chắp vá, nhưng là điều mới mẻ. Vì thế, không thể hiểu và sống tin mừng theo các quan niệm cũ kỹ. Chiêm ngắm Đức Giêsu qua hình ảnh một chàng rể giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Người và ơn gọi Kitô hữu của mỗi chúng ta. Đức Giêsu chính là chàng rể với gian trần khốn khó. Người đến, Người hiện diện, Người ở trong bàn tiệc và mời tất cả chúng ta tham dự tiệc cưới của Người. Ước gì chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Đức Giêsu trong cuộc đời mình, trong Kinh Thánh và trong các bí tích. Để rồi, nhờ Người và với Người, chúng ta năng tham dự và cử hành tiệc vui của Người. Chàng rể Thiên Chúa là thứ rượu mới, thăng hoa đời sống con người đến sự sung mãn hoàn hảo. Tuy nhiên, nơi mỗi người vẫn còn đó những cũ kỹ, những nứt vỡ của tội lụy, của yếu đuối, của gian tà. Mà trong đó, chàng rể bị đem đi, rượu mới chảy mất. Ước gì trong niềm hy vọng chàng rể đến hoàn tất tiệc vui vĩnh hằng, chúng ta biết ăn chay hãm mình và hoán cải đời sống, để có thể trở thành một bầu da mới, với một cái nhìn mới, một lối sống mới, phù hợp với các giá trị của tin mừng. Amen.
Đời con, nếu không có Ngài, con sẽ lạc loài, như chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa. Đời con chưa không dẫn đường, con sẽ mù lòa. Như đêm chẳng có vầng trăng, mây đen che kín mặt trời tối tăm. Chúa chính là lẽ sống, dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc, dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Sau bước đường nguy khó, bóng tối tù che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Đời con Chúa không giữ gìn, con sẽ lầm lạc. Con tim chẳng có tình thương, bơ vơ bàn chân hững hờ bước đi. Đời con sẽ khô héo hoài khi mất tình Ngài. Như cây tàn úa già nua, như sông khô nước cần nguồn Chúa ơi. Chúa chính là lẽ sống, dẫn dắt đời con về bên an vui. Chúa chính nguồn sinh phúc, dẫn bước đường đi về nơi mong chờ. Dẫu bước đường nguy khó, bóng tối phủ che chẳng thấy tương lai. Dẫu vẫn còn lầm lỡ, mãi mãi chẳng phải vững tin nơi Ngài. Không quan ngại sinh xuống làm người, xa đi làm chứng tình yêu, tâm tư buồn vui kiếp người chứng nhân. Chiều nắng bước lê dốc mòn vai vác thân mình, say mê Ngài trên vì yêu, yêu thương yêu hết mọi người lỗi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Texas, Hoa Kỳ. Gần 13.000 sinh viên đại học tham dự hội nghị SIC 2017 tại San Antonio, Texas. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua, gần 13.000 sinh viên của 500 học viện khắp Hoa Kỳ và trên thế giới đã đến San Antonio, Texas để tham dự hội nghị SIC 2017. Họ đã cùng nhau cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và học hỏi thêm về đức tin của mình. SIC xuất phát từ câu hỏi của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Tin Mừng Thánh Gioan, chương 1. Câu 38. Các anh tìm gì? Là cuộc gặp gỡ của tổ chức hàng năm, mời gọi các sinh viên khám phá những câu hỏi lớn của đời mình. Tôi là ai? Tôi sẽ đi đâu? Tôi tìm kiếm gì trên hành trình? Được tổ chức bởi Focus, Hiệp hội Sinh viên Đại học Công giáo, hội nghị giúp các bạn trẻ có cơ hội cho tình bằng hữu, thờ phượng và các cuộc nói chuyện của các thuyết trình viên công giáo quốc tế. Cynthia Lopez, một sinh viên của Northern Arizona University, chia sẻ. SIC 2017 đã dạy cô cách xây dựng một hệ thống hỗ trợ. Melissa Golos, một sinh viên của Benedictine College ở Atchison, Kansas, cũng chia sẻ là SIC 2017 đang cho bạn các dụng cụ mà bạn cần biết để trở về học viên. Ngay cả nếu bạn là sinh viên duy nhất có đức tin ở đại học, nó cũng tốt. Nó tốt khi bạn đi và có thể là mời những người khác gia nhập với bạn. Đề tài năm nay của hội nghị SIC là điều đánh động bạn. Mỗi ngày, bắt đầu với thánh lễ, có hơn 300 linh mục đồng tế với các tổng giám mục. Sau đó, các sinh viên chia thành các nhóm nam nữ riêng biệt để tham gia vào các trò chơi theo phái tính và học hỏi thêm về nam tính và nữ tính đích thực. Ban chiều, các bạn sinh viên có thể đến thăm các lều ơn gọi và sứ vụ. Họ cũng có thể tham dự các buổi thuyết trình do 35 nhà thuyết trình viên công giáo nổi tiếng về các đề tài như Tôi là ai để xét đoán? Hay Khách thế để trả lời cho chủ nghĩa tương đối với lý luận và tình yêu? Jeff Kevins, một học giả kinh thánh, có hai bài nói chuyện tại hội nghị lần này, đó là Chúa Giêsu và các môn đệ thời hiện đại, và làm thế nào để đọc kinh thánh như một môn đệ. Ông Kevins nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối liên hệ cá nhân với Chúa Kitô và nhìn thấy người trong cuộc sống hàng ngày. Ông nói với hãng tin CAN, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng nhiều người ngày nay không có trong trí họ một hình ảnh về việc là một môn đệ trong cách thực tế nghĩa là gì. Ông cũng nhận xét rằng, một trong những điều mà người trẻ đang thiếu là mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa. Mới đây, ông Kevins cùng với nhà xuất bản Ascension làm một chuỗi video với tựa đề Gặp gỡ lời. Theo ông, chìa khóa lúc này là đến với thế hệ trẻ này, những người đang đến với hội nghị SIC. Ông nói, họ là những thay đổi của trò chơi, họ là những người ở đó trên thế giới, họ không phải là giáo hội tương lai, họ là giáo hội. Về phần Curtis Martin, vị sáng lập và giám đốc điều hành của Focus, ông nhận định môi trường đại học là nơi được thúc đẩy nhất trong nền văn hóa. Ông nói, nếu bạn muốn thay đổi mọi thứ, bạn cần đi đến đó đầu tiên. Ông nói thêm rằng, các huynh trưởng, các đôi hôn nhân, giáo viên, linh mục, các thành phần trẻ tương lai đều đang đi qua đại học của họ bây giờ. Hiện tại có hơn 550 thừa sai focus toàn thời gian, tại 125 học viện, tại 38 tiểu bang. Theo ông Martin, ý tưởng nếu một người tràn đầy lửa yêu mến Chúa Kitô, họ nên đầu tư cuộc sống của họ nơi một ít người khác, và chỉ yêu họ, và mời gọi họ làm như thế, có thể được thực hiện và thực hiện ở mọi nơi. Vào tháng 2 năm 1997, Curtis Martin và Scott Hahn tuyên bố việc sáng lập Focus trên chương trình của mẹ Angelica. Mẹ Angelica rất thích với sáng kiến này và đã nói với khán giả góp tặng tiền cho Focus. Cũng trong thời gian này, Đức Tổng Giám mục Charles Chaput, lúc đó là Tổng Giám mục Denver, đã mời Focus thành lập trụ sở trong giáo phận của ngài. Hội nghị quốc gia đầu tiên của Focus vào năm 1999 chỉ có 25 sinh viên tham dự, nhưng lần này có gần 13.000. Đức Tổng Giám mục Charles Chaput nhận xét, điều này vượt ngoài sự tưởng tượng của ngài. Scott Hahn nhận định rằng, chìa khóa của công cuộc loan báo tin mừng mới chính là niềm vui của tin mừng, như Đức Giáo hoàng Francisco đã nói. Ông nói, tất cả điều các bạn phải làm là vui sướng là người công giáo, vì đó là điều những người khác tìm kiếm. Và trong tiến trình, các bạn thật sự đang triển khai tình bạn. Không chỉ 13.000, nó là hàng trăm ngàn, sẽ được 13.000 bạn trẻ này tiếp cận. Arturo Rodriguez, một sinh viên của Đại học Texas, cho biết, phần yêu thích nhất tại hội nghị lần này đối với anh là chầu thánh thể, vào đêm thứ năm tại phòng chính với 13.000 người. Anh nói, đó là lần chầu thánh thể tốt nhất mà tôi đã từng tham dự. Trong đêm đó, cũng đã có hơn 4.000 bạn xưng tội. Rodriguez nói rằng, khi anh trở về nhà, anh sẽ tìm kiếm bất cứ cơ hội nào có ở đại học của anh, để anh có thể tham dự hơn vào đức tin của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, để theo Chúa Giê-xu, bạn phải lên đường, không có tâm hồn ngồi lì. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 13 tháng Giêng tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói, nhiều lần người ta muốn tung hô Chúa làm vua vì họ nhận thấy Chúa là nhà chính trị lỗi lạc. Nhưng Chúa bỏ họ mà ẩn đi nơi khác. Thế nhưng, Chúa vẫn để cho dân chúng đi theo Ngài vì Ngài biết chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Vấn đề lớn nhất là có những người không theo Chúa Giê-xu mà lại lì ra đó. Có người cứ đứng đó, đứng ở bên lề đường mà quan sát. Họ ngồi một chỗ mà không nhúc nhích. Có một số kinh sư ngồi đó nhìn từ hành lang. Họ không bước đi trong cuộc sống, nên chẳng có gì sợ gặp nguy hiểm cả. Họ ở yên một chỗ mà xét đoán người dân. Thậm chí, có những lời nặng nề như, nhìn đám dân ngu muội kìa, đúng là những kẻ nhẹ dạ cả tin, những kẻ mê tín. Chúng ta cũng bao lần làm như thế khi đứng nhìn lòng đạo đức bình dân của những người đơn sơ. Tâm thế giáo sĩ trị đã làm cho chúng ta gây hại tới mức nào cho giáo hội. Những chuyện như thế vẫn còn tiếp diễn. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp, việc đi theo Chúa không phải là điều dễ dàng, nhưng rất đẹp. Khi đi theo Chúa, luôn có những bất trắc rủi ro, nhưng rồi chúng ta sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi và được Chúa chữa lành. Chúng ta biết mình là kẻ tội lỗi, và để theo Chúa, để gặp Chúa, chúng ta cần can đảm liều lĩnh. Đi theo Chúa Giê-xu bởi vì chúng ta cần điều gì đó trong việc đi theo Chúa, và điều ấy có nghĩa là theo Chúa trong đức tin. Đây chính là đức tin. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về việc đối thoại Hồi giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, ngày 19 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Anis Amri, một thanh niên người Tunisia, đã đánh cắp một chiếc xe vận tải chở hàng, giết tài xế người Ba Lan, rồi lái xe tông vào một chợ Giáng sinh đầy người đang đi mua sắm ở Freistadt Platz, trong thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, khiến cho 12 người chết và gần 60 người bị thương. Sau khi chạy trốn khỏi nước Đức, Anis Amri đã đi xe lửa qua Bỉ, Hà Lan và Pháp để vào Italia và đã bị cảnh sát bắn chết tại Sesta San Giovanni thuộc Milano, Bắc Italia vào ngày 22 tháng 12 năm 2016. Amri đã từng bị kết án tù 5 năm tại Italia vì nhiều tội khác nhau. Trước khi thực hiện vụ khủng bố này, Anis Amri đã tung lên mạng video anh đang ca tụng nhà nước Hồi giáo IS. Vụ khủng bố đẫm máu này lại khiến cho nhiều người đặt vấn nạn liên quan tới cuộc đối thoại của giáo hội Công giáo với Hồi giáo. Trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về vấn đề này. Trước hết, trả lời cho câu hỏi, trước tất cả các vụ khủng bố đã xảy ra như tại Berlin bên Đức, tại Nice bên Pháp, rồi tại Rouen hồi tháng 7 năm 2016, đã khiến cho nhiều người tại Âu Châu khép kín đối với người Hồi. Đấy là chưa kể tới các vụ khủng bố tại Aleppo và các vụ khủng bố mới đây xảy ra tại nhà thờ chính tòa Cột trong thủ đô Cairo của Ai Cập. Trước các loạt khủng bố này, liệu giáo hội Công giáo còn có thể nói tới đối thoại với Hồi giáo nữa không? Thì Đức Hồng Y Jean-Louis Toran trả lời như sau. Chính vì tình hình này mà cần phải đặc biệt chú ý tới thế giới Hồi giáo. Chúng ta tất cả đều đã bị liên lụy bởi những gì đã xảy ra bên Đức, bên Ai Cập và trước đó nữa là trên quê hương Pháp của tôi. Nhưng mà cả trong tình trạng đó, chúng tôi đã có thể đánh giá cao việc thức tỉnh căn tính tôn giáo từ phía đa số người dân Pháp, cũng như tình liên đới mà các anh chị em Hồi giáo các nước khác đã bày tỏ với chúng tôi, đặc biệt là sau vụ sát hại vị linh mục cao niên cha Jacques Zamel. Chúng tôi đau đớn tiếp tục chứng kiến các hành động tàn bạo vô nghĩa chống lại những người vô tội trong cuộc sống thường ngày của họ. Trước các hành động đó, trước thảm cảnh của các người di cư tị nạn, trước cuộc khủng hoảng quốc tế, nhất là trước tình trạng xung đột tại Syria, cám dỗ bỏ cuộc là rất lớn. Nhưng chính trong lúc này là lúc phải tiếp tục tin tưởng nơi sự đối thoại là điều nòng cốt đối với toàn thể nhân loại. Trước câu hỏi phải làm thế nào để đưa cuộc đối thoại này tiến tới trong cuộc sống thường ngày, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cho biết, tất cả mọi người đều phải đào sâu niềm tin tôn giáo của mình và hiểu rằng đối thoại không phải chỉ được dành cho các chuyên viên. Nhưng tất cả mọi người đều phải từ bỏ các thái độ nghi ngờ hay tranh cãi, bênh vực các lý do của mình. Khi thực thi trong sự tự do và lòng tôn trọng, quyền lợi của tha nhân, tất cả những gì mà đa số các tôn giáo đều có chung là cầu nguyện, ăn chay, làm phúc bác ái, hành hương, là chúng ta sẽ chứng minh rằng các tín hữu là một yếu tố của hòa bình cho các xã hội loài người. Trong thế giới bấp bênh ngày nay, đối thoại giữa các tôn giáo không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối. Nó tìm ra lý do của nó trong cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại. Khi được hỏi nếu phải tóm tắt với một hình ảnh các kết quả của cuộc đối thoại trong năm 2016 thì phải chọn hình ảnh nào? Đức Hồng Y Jean-Louis Torang nói rằng, chắc chắn là tôi chọn hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ Đại Imam Seiko Ahmad Muhammad Antayit đến Vatican với một phái đoàn cấp cao, trong đó có các giáo sư Abbas Sunan, Phó Thư ký Đại học Hồi Sunnit và giáo sư Hamdi Zakzouk, Giám đốc Trung tâm Đối thoại Al-Azhar. Đại Imam đã được tôi và Đức Cha Miguel Angel Asuyo Visot, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tiếp đón, và chúng tôi đã tháp tùng Đại Imam tới gặp Đức Thánh Cha. Trong cuộc hội kiến, chúng tôi đã nhấn mạnh trên sự cần thiết các vị lãnh đạo và tín hữu của các tôn giáo lớn cùng nhau dấn thân cho hòa bình trên thế giới, khước từ bạo lực và khủng bố. Và chúng tôi cũng đề cập tới tình hình của các Kitô hữu và các căng thẳng trong vùng Trung Đông. Xác nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco đã hơn một lần lặp lại rằng không được đồng hóa Hồi giáo với bạo lực, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn cho biết như sau. Vâng, nhưng không phải chỉ có thế. Trong chuyến bay từ Ba Lan trở về Roma ngày 31 tháng 7 năm 2016, Đức Thánh Cha đã trả lời một câu hỏi và bảo đảm rằng các anh chị em Hồi giáo tìm kiếm hòa bình, tìm kiếm gặp gỡ. Và chính Seiko Antayit trong cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo Vatican ngay sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng Hồi giáo không liên quan gì tới khủng bố, bởi vì ai giết người là đã hiểu sai các văn bản nền tảng của Hồi giáo. Và thật là điều nền tảng, các tôn giáo lớn phải có một nỗ lực chung để đưa ra cho nhân loại một hướng đi mới, tiến tới lòng thương xót và hòa bình trong thời đại khủng hoảng trầm trọng này. Như vậy, nếu Đức Gioan Phaolô thứ hai đã là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Đại Imam của Đại học Al-Azhar trong chuyến công du Ai Cập hồi năm Thánh 2000, thì Seiko Antayit đã là Đại Imam đầu tiên viếng thăm Đức Thánh Cha tại Vatican và luôn luôn trong một năm thánh là năm thánh lòng thương xót, tức là 15 năm sau năm thánh 2000. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu và trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về việc đối thoại với Hồi giáo. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những mùa có đặc tính riêng biệt là mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay và mùa phục sinh, còn lại 33 hoặc 34 tuần trong chu kỳ năm phụng vụ. Trong các tuần lễ này, không cử hành một khía cạnh đặc biệt nào thuộc mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. Thời gian này gọi là mùa thường niên. Bắt đầu từ tuần này, mục học hỏi phụng vụ sẽ bàn về mùa thường niên. Trước hết, trong kỳ này, chúng ta tìm hiểu về cấu trúc và ý nghĩa của mùa thường niên. cấu trúc mùa thường niên. Mùa thường niên bắt đầu từ thứ hai, tiếp theo Chúa Nhật sau ngày 6 tháng 1, tức là từ thứ hai, tiếp theo lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa, hoặc thứ ba, nếu lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa được cử hành vào thứ hai, và kéo dài đến hết thứ ba, trước mùa chay. Rồi lại bắt đầu từ thứ hai, sau Chúa Nhật hiện xuống, và kết thúc trước giờ kinh chiều 1, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Như vậy, mùa thường niên gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mùa thường niên trước mùa chay, và giai đoạn thứ hai là mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. Tuần đầu tiên của mùa thường niên không có Chúa Nhật. Năm nào mùa thường niên gồm 33 tuần lễ, thì lịch phụng vụ năm đó sẽ bỏ đi một tuần thường niên, là tuần kế tiếp tuần bị gián đoạn bởi mùa chay, để nhờ đó giữ lại vào phần cuối của năm phụng vụ những bài đọc về cánh chung của tuần lễ thứ 33 và thứ 34. Ví dụ, năm 2016, mùa thường niên có 33 tuần lễ. Chúa Nhật trước thứ tư lễ cho là Chúa Nhật thứ năm thường niên. Còn thứ hai sau Chúa Nhật hiện xuống đã bắt đầu tuần thứ bảy thường niên, nghĩa là bỏ đi tuần thứ sáu thường niên. Còn năm 2017, mùa thường niên gồm 34 tuần. Chúa Nhật trước thứ tư lễ cho là Chúa Nhật thứ tám thường niên. Còn thứ hai sau Chúa Nhật hiện xuống sẽ bắt đầu với tuần thứ chín thường niên. Cũng nói thêm rằng, Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mừng lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi. Chúa Nhật kế tiếp là lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô ở những nơi mà lễ này được cử hành vào Chúa Nhật, thay vì thứ năm. Và Chúa Nhật cuối cùng mùa thường niên, mừng lễ trọng kính Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta, Vua Vũ trụ. Ngoài ra, trải dài suốt năm phụng vụ, giáo hội còn dành nhiều ngày lễ để tôn kính đặc biệt Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta, tôn kính Thánh Giuse, các thánh tử đạo và các thánh khác, là những đấng nhờ ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa đã đạt tới sự trọn lành và đã lãnh nhận phần rỗi đời đời. Giờ đây đang đồng tâm ca hát chúc tụng Thiên Chúa trên thiên quốc và đang cầu bầu cho chúng ta. Ý nghĩa của mùa thường niên. Các bài đọc tin mừng trong các Chúa Nhật thường niên tường thuật về cuộc đời và sứ vụ của Đức Giê-xu trong việc rao giảng vương quốc Thiên Chúa. Tuy nhiên, chủ đề và ý nghĩa mỗi giai đoạn có khác nhau. Chủ đề các bài tin mừng trong giai đoạn thứ nhất của mùa thường niên liên quan đến việc Đức Giê-xu tự làm chứng về mình hay tỏ mình ra. Còn ý nghĩa và chủ đề của giai đoạn thứ hai mùa thường niên là việc Chúa Kitô được Thánh Thần làm chứng qua giáo hội cho đến khi Người lại đến trong vinh quang, thời điểm kết thúc mùa thường niên nói riêng và năm phụng vụ nói chung ở lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Tóm lại, mùa thường niên thật có ý nghĩa vì nhịp điệu của các mùa phụng vụ phản ánh nhịp điệu bổng trầm của cuộc sống. Đời một con người luôn gắn liền với những biến cố, những sự kiện vui buồn, những thành công và thất bại, như trong Kinh Thánh đã nói. Con người có thời để sinh ra, có thời để chết đi, có thời thinh lặng, có thời lên tiếng. Cũng thế, trong đời sống đức tin, người tín hữu sau khi tận hưởng bầu khí sốt sắng trên những đỉnh núi phục sinh và Giáng sinh, phải xuống núi để đi vào thực tế của đồng cỏ thường niên. Ở đó, người tín hữu được mời gọi sống hoàn thiện ơn gọi của mình, cách cụ thể và sống động, trong chính hoàn cảnh và thân phận của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về cấu trúc và ý nghĩa mùa thường niên. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và hiện đại, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể, được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời, con người là gì, con người có thể làm được những gì, và con người phải như thế nào? Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ, đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa, một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc, có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho loài người, đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu để đạt tới. Kế đến, chúng ta nói về liên đới, tôn trọng và yêu thương. Giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới, và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này được thể hiện rõ nét trong học thuyết xã hội của giáo hội, như số 44 của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã diễn giải. Đây là thái độ được xây dựng trên sự xác tín về việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử, và như chất men trong lịch sử quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại, bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ, chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 1, giới thiệu về giáo hội như là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha. Vì thế, qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội mong muốn đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh, làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con sẽ ngồi xuống bên lề của giảng đường, để mặt trời sẽ bừng lên trong con
sẽ ngồi xuống bên lề của bóng đêm, và trăng sao sẽ lấp lánh cho
con sẽ ngồi xuống bên bờ suối vắng, tiếng chim hoàng anh mẹ hát cho con nghe.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ của thinh lặng, và Thiên Chúa sẽ nói chuyện với con.
Con sẽ ngồi xuống bên cạnh tình yêu Thế Giới, nguồn thanh chào dâng bất tận.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một ngày nọ, vua Salomon muốn làm bể mặt Benaia, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông ta rằng: Benaia này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot, và ta cho ông 6 tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. Benaia trả lời: Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt. Nhà vua đáp, nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui, nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó, sẽ thấy vui. Vua Salomon biết rằng, sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này. Nhưng ông muốn cho cận thần của mình nếm một chút bể bàn. Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến, nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra chiếc vòng như thế. Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạc tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi, có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu, làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng, và người đau khổ đeo nó thì quên đi nỗi buồn không? Người bán hàng lấy từ tấm bạc lên một chiếc vòng giản dị, có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt của ông rạng rỡ một nụ cười. Đêm đó, toàn thành phố hân hoan, tưng bừng mừng đón lễ hội Sukkot. Vua Salomon nói, nào, ông bạn của ta, ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả những cận thần đều cười lớn, và chính cả vua Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói, nó đây, thưa đức vua. Khi nhà vua đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt nhà vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi. Vào 9 giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng, tất cả những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện chiếc vòng của vua Salomon nhắc nhở chúng ta đừng bám víu vào những gì là ánh hào quang vật chất, những thành công ở trần thế, bởi tất cả chỉ là phù phiếm, trôi nổi bồng bềnh như bong bóng xà phòng. Chính Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta đừng làm tôi hai chủ, đừng thờ cúng ngẫu tượng, nhưng hãy phục vụ, tin tưởng phó thác vào một Thiên Chúa. Ở trên đời này, không có gì là tồn tại, là vĩnh cửu. Mọi sự đều là giả trá, phù hoa. Hãy xem thành quách kiên cố của đền thờ Jerusalem. Thế mà, nó không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chỉ một con sóng thần có thể xóa sổ một thành phố hiện đại ở Nhật Bản. Chỉ một cơn gió lốc, vài 300 người ở miền Nam nước Mỹ đã về bên kia thế giới. Người ta không bao giờ có thể tắm hai lần trong một dòng nước. Đó là triết ngôn của Heraclit, một triết gia thời Hy Lạp cổ đại. Ông quan niệm trong thế giới hiện tượng, mọi sự đều chảy trôi, biến đổi không ngừng. Con người không ai thoát được quy luật biến dịch, sinh, bệnh, lão tử. Sinh hoạt tinh thần, tâm lý con người luôn thay đổi. Từng giây phút, tâm trạng chúng ta chuyển từ buồn phiền, giận hờn ghen ghét, sang yêu thương, từ nhớ nhung sang quên lãng, bội bạc. Những vua chúa, tướng lãnh một thời vang bóng, khuấy động trời đất, tung hoành ngang dọc, rồi cũng sẽ phải xếp kiếm dạ từ chốn giang hồ. Những quốc gia hùng cường, bá chủ thế giới, rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, hưng vong và suy tàn. biết bao triều đại, đế chế đã xuất hiện và biến đi như một cuốn phim trường đầy bi đát. Sử gia Will Durant đã viết, lịch sử nhân loại giống như một dòng sông, đôi khi đầy máu và xác những người chém giết, cướp bóc lẫn nhau. Nhưng trên chính dòng sông ấy, còn có những người khác cất nhà, làm vườn, nuôi con và làm thơ. Cũng trong suy tư ấy, nhạc sĩ Francisco đã viết, ngàn ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã hóa thành biển sâu, và sao trên trời đã biến thành các biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đó, luôn còn đó, kiên vững hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Nói như thế, không phải để bi quan, chán nản, nhưng phải luôn thăng tiến, nhìn sự vật để rút ra bài học cuộc sống. Người khôn ngoan biết chọn lựa những giá trị của cuộc sống, ý thức trong hằng có chuyển, trong chuyển có hằng. Trước những thiên tai, biến cố đã xảy ra trên thế giới, chớ gì chúng ta đọc được dấu chỉ yêu thương, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa để mà tin tưởng phó thác, vui sống trọn mỗi phút giây, để bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cùng sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho sống, mới phục sinh những gì là hoang tàn đổ nát. Chỉ có Đức Kitô phục sinh mới chiến thắng sự chết, tiêu diệt tội lỗi và mở cửa cho ta vào chốn trường sinh. Lạy Chúa Giêsu, như những hàng cây mùa đông trơ trụi hết lá để ươm lên những mầm non lộc biếc, như con sâu nằm trong cái kén nhỏ để chờ ngày tung đôi cánh mỏng trở thành chú bướm xinh đẹp trong trời xuân ấm áp. Chúa đã chết cho chúng con được sống mãi. Chính Chúa là hạt giống phải mục nát, phải thối đi để phát sinh giáo hội trong mùa xuân cứu độ. Xin cho chúng con ghi nhớ bài học đầy ý nghĩa từ sự đau khổ và phục sinh của Chúa, để không bám víu vào những sự chấm phá mà hướng đến Chúa là sự trường tồn vĩnh cửu. Amen.
Con sẽ ngồi xuống bên bờ của hiệp thông, để tình người sẽ hòa khúc ca vui. Con sẽ ngồi xuống bên bờ của mến thương, và an vui sẽ mở cửa thanh thang. Con ta ngồi xuống ngay bên dốc núi, áng mây mùa thu dịu mát con đường xa. Con sẽ ngồi xuống bên bờ xa trơ trời, và Thiên Chúa sẽ đứng lại lắng nghe. Con sẽ ngồi xuống bên cạnh người cha nhân ái, thương cằn cỗi bỗng nở hoa bất tận. Mẹ âu yếm vỗ về con sớm chiều, muôn hạnh phúc sẽ chào dâng bất tử.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.